Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 21 tháng 1 năm 2016, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe Nguyễn Trung giới thiệu một số tin tức nổi bật trong ngày.
Tổng thống Putin đích thân cho phép hạ độc cựu gián điệp. Người biểu tình Philippines tiếp tục đổ ra đảo tranh chấp với Trung Quốc. Và Ngoại trưởng Mỹ nói đàm phán về Syria vẫn tiếp diễn.
Ngoài ra chúng tôi sẽ có các tin cập nhật về tình hình Việt Nam lát nữa đây. Và sau phần tin tức là tiết mục khoa học và đời sống do Linh Đan phụ trách. Kế tiếp là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình sẽ là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu chương trình là bản tin quốc tế chi tiết với Nguyễn Trung.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, một nhà điều tra hàng đầu của chính phủ Anh nói rằng có khả năng đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép thực hiện kế hoạch ám sát ông Alexander Litvinenko. Ông là một cựu gián điệp sau đó trở thành nhà bất đồng chính kiến và bị buộc phải sang Anh sống lưu vong sau khi chỉ trích gay gắt ông Putin. Ông Robert Owen, một thẩm phán về hưu đứng đầu nhóm điều tra, hôm nay nói rằng cuộc điều tra kéo dài một năm xác nhận rằng nhà nước Nga chịu trách nhiệm về vụ hạ độc ông Litvinenko vào tháng 11 năm 2006 tại một khách sạn ở trung tâm thủ đô London của Anh Quốc, chỉ cách Đại sứ quán Mỹ vài mét và do hai điệp viên của Nga thực hiện. 9 năm kể từ cái chết của ông, vợ ông bà Marina Litvinenko đã đi tìm câu trả lời và kết quả điều tra công bố ngày hôm nay đã giúp bà nguôi ngoai phần nào. Nói với các phóng viên bên ngoài tòa án ở London, bà cho biết rất hài lòng về kết quả điều tra. Bà nói, xin trích, những lời mà chúng tôi nói ra lúc sắp chết, cáo buộc ông Putin giết mình, đã được chứng minh là đúng tại tòa án của Anh, vốn độc lập và công bằng. Còn tại Moscow, nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, chúng tôi lấy làm tiếc là một vụ việc thuần túy hình sự lại bị chính trị hóa và làm xấu bầu không khí trong mối quan hệ song phương. Ông Litvinenko là một điệp viên của FSS, cơ quan tình báo Nga ra đời sau cơ quan tương tự thời Xô Viết là KGB. Nhưng sau khi chỉ trích gay gắt ông Putin năm 1998, ông đã phải bỏ chạy khỏi Nga để sang xin tị nạn ở Anh. Ông tiếp tục làm phật lòng Điện Kremlin khi công bố và công kích cá nhân ông Putin, mà trong đó có một bài báo gọi nhà lãnh đạo này là một kẻ ấu dâm. Sau đó Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này. Đầu tháng 11 năm 2006, ông Litvinenko đồng ý gặp hai điệp viên Nga là Andrei Lugovoy và Dmitry Kovtun. Các quan chức Anh nói rằng hai người này đã trộn chất phóng xạ được sản xuất ở Nga vào trà mà ông Litvinenko uống. Ông Lugovoy và Kovtun sau đó trở về Nga. Ông Litvinenko đổ bệnh và tử vong trong bệnh viện 23 ngày sau đó. Các bức ảnh chụp ông trên giường bệnh cho thấy ông bị rụng tóc và khuôn mặt hốc hác. Vợ ông cho biết chính cựu điệp viên này đã yêu cầu được chụp ảnh để cho thế giới thấy những gì mà ông Putin đã làm đối với ông. Bà hôm nay cũng kêu gọi Anh trục xuất tất cả các nhân viên tình báo Nga, cũng như một số nhà lập pháp Anh kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người bị coi là thủ phạm trong vụ ám sát. Nữ phát ngôn viên của Thủ tướng David Cameron cho biết ông thấy kết quả điều tra hết sức đáng ngại, đồng thời cho biết chính phủ đang cân nhắc các hành động kế tiếp. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố rằng sẽ không có trì hoãn đối với các cuộc đàm phán về tương lai chính trị của Syria vào đầu tuần tới. Ông Kerry hôm nay gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bên lề của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Khi được hỏi là liệu ông có quan ngại trước nhiều tin tức về khả năng đình trệ các cuộc họp do vẫn bất đồng về việc nhóm đối lập nào được tham gia hay liệu điều đó có làm chậm tiến trình hòa bình ở Syria, ông Kerry nói với các phóng viên rằng, xin trích, khi nói tới trì hoãn, có thể đó chỉ là việc chậm gửi lời mời tới các bên tham dự một hoặc hai ngày, nhưng sẽ không có sự trì hoãn lớn. Trước cuộc gặp với ông Netanyahu, ông Kerry nói rằng tiến trình đàm phán sẽ bắt đầu ở Geneva vào thứ Hai, ngày 25 tháng 1 tới đây. Trước đó, trong ngày hôm nay, ông Kerry đã gặp đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura. Ông de Mistura nói rằng, dù vẫn còn bất đồng về ai tham dự các cuộc thảo luận do Liên Hợp Quốc điều giải, tiến trình hòa bình sẽ tiếp tục. Ông nói với hãng CNN rằng chúng tôi cần phải duy trì áp lực với tất cả các bên và cần phải duy trì tốc độ.
Trong khi đó, Hoa Kỳ và các đối tác trong liên minh đã đồng ý tăng cường chiến dịch để đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo. Theo tường thuật của thông tín viên Lisa Bryan của đài VOA tại Paris, sau cuộc họp ở thủ đô nước Pháp hôm thứ Tư, liên minh này quyết định triệu hồi một hội nghị tại Brussels vào tháng tới, quy tụ đại diện của 26 quốc gia chống nhà nước Hồi giáo. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Thỏa thuận về việc tăng cường nỗ lực chống nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo đã đạt được tại Paris hôm thứ Tư với các vị bộ trưởng quốc phòng của Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Úc và Hà Lan. Các vị bộ trưởng đã thảo luận về những kế hoạch để giúp Iraq và Syria chiếm lại hai thành phố chính là Mosul và Raqqa, nhưng đó chỉ là một phần của một chiến lược rộng lớn hơn mà Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Ashton Carter, đã đề ra nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố này.
An important part of our discussion today was to talk about all of the capabilities that will be required to succeed here.
Một bộ phận quan trọng của các cuộc thảo luận của chúng tôi ngày hôm nay là nói tới tất cả những năng lực cần có để thành công, chẳng những về mặt quân sự mà về mặt phi quân sự như tái thiết kinh tế, thông tin về công tác chống khủng bố, vân vân. Khi chúng ta xem xét tất cả những năng lực này, chúng ta có thể biết được là làm thế nào để những nước khác nhau trong liên minh có thể đóng góp nhiều hơn với những cách thức riêng của mình và dựa trên sức mạnh của mình.
Trong 3 tuần nữa, liên minh gồm 26 nước sẽ họp tại Brussels. Bộ trưởng Carter cho biết trọng tâm của cuộc họp là thúc đẩy các nước gia tăng những nỗ lực trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Ông nói rằng Washington đặc biệt mong muốn các nước Ả Rập và Á Châu tham gia nhiều hơn nữa.
Every nation must come prepared to discuss further contributions to the fight. And I will not hesitate.
Mỗi nước đến dự hội nghị phải chuẩn bị sẵn sàng để thảo luận về việc đóng góp thêm cho cuộc chiến đấu. Và tôi sẽ không ngần ngại trong việc giao tiếp và thách thức những nước thành viên hiện nay và những nước có thể trở thành thành viên của liên minh này trong lúc chúng tôi xúc tiến công việc của mình.
Trong cuộc họp báo chung với ông Carter, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết những cuộc không kích đang tiếp diễn đã buộc nhóm nhà nước Hồi giáo phải rút ra khỏi những vị trí mà họ chiếm giữ trước đây.
Nos efforts conjoints, ainsi que ceux de tous les membres de la coalition, portent leurs fruits.
Những nỗ lực của liên minh đã mang lại kết quả. Để cho sự thành công này được lâu bền, cộng đồng quốc tế cần phải gia tăng sự hỗ trợ dành cho các nhóm ở địa phương đang chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo. Ngõ hầu họ có thể chiếm lại đất đai và kiểm soát những phần đất đó trong thời gian dài.
Cuộc họp tại Paris của các vị bộ trưởng quốc phòng đã diễn ra một ngày trước khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry họp tại Washington với đặc sứ của Liên Hiệp Quốc về Syria để bàn về việc xúc tiến cuộc hòa đàm Syria tại Geneva vào tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, viết là PSPHON3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Không cần điền vào tiêu đề và nội dung của email, quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Còn bây giờ, Trà My sẽ trình bày bản tin liên quan đến Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam bầu chọn lãnh đạo mới cho quốc gia. Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay khai mạc đại hội lần thứ 12, bầu chọn dàn lãnh đạo mới cho quốc gia. Đại hội khai mạc sáng nay tại Hà Nội quy tụ 1.510 đại biểu, đại diện cho 4.5 triệu đảng viên trên toàn quốc, bầu ra các nhân vật lãnh đạo Việt Nam trong 5 năm tới. Cuộc họp kín kéo dài 8 ngày sẽ đánh giá chính sách và thành tựu trước khi chọn ra những gương mặt cho 4 vị trí cao cấp nhất, bao gồm Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Tổng bí thư đảng. Báo chí không được tham dự và kết quả chính thức dự kiến được công bố vào ngày 28 tháng Giêng. Nhưng tới thời điểm này, có nhiều đồn đoán cho rằng đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, 71 tuổi, có nhiều khả năng sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí này. Đánh bật đối thủ hiện nay là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, 66 tuổi. Giới quan sát không kỳ vọng là sẽ có những bất ngờ lớn từ đại hội và cũng không trông đợi dàn lãnh đạo sắp tới của Việt Nam sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho đất nước. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, từng làm việc trong quân đội và khối đảng, nói những gì đang diễn ra cho thấy cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng chưa tới hồi kết thúc và dự kiến sẽ còn căng thẳng hơn sau đại hội bầu chọn nhân sự quan trọng này. Tiến sĩ Dũng phân tích.
Đại hội 12 chưa thể giải quyết xong toàn bộ những vấn đề nhân sự và các vấn đề phe phái. Trong vài năm tới, Việt Nam vẫn tiếp tục xa đà ở những cuộc tranh giành quyền lực liên miên và kinh tế ngổn ngang dẫn tới có thể là khủng hoảng. Các nhóm lợi ích có thể còn tung hoành hơn nữa và đời sống người dân càng cực khổ hơn nữa. Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng mà trở thành tổng bí thư dù hiện nay xác suất đó khá là nhỏ, tôi cho rằng chúng ta không thể có đầu óc chiến lược để giải quyết vấn đề quốc gia. Và trước mắt cũng chỉ là những cuộc trả đũa lẫn nhau. Và ông ta sẽ tiếp tục để cho những nhóm lợi ích sinh sôi và hoành hành. Còn với ông Nguyễn Phú Trọng, đó là một nhà bảo thủ kiên định. Và ông ta bảo vệ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chế độ một đảng một cách thành tâm. Nhưng mà bù lại thì ông Nguyễn Phú Trọng lại có thế là người thanh phạch. Trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng mà thắng cử thì cũng không phải là cái điều xấu nhất, mà thường người ta lại nhận ra một chân lý, một quy luật nào đó trong hai cái giờ thì chọn cái nào đỡ dở hơn. Đó là cái ý kiến của một số dư luận như vậy. Còn riêng đối với cá nhân tôi thì quả là rất khó kỳ vọng cả ông Dũng lẫn ông Trọng. Và nếu cả ông Trương Tuấn Sang hay ông Nguyễn Xuân Hùng thì tôi cũng nghĩ rằng điều đó quá khó để các ông có thể thực thi một cái gì đó hành động và vì nhân dân vào cái thời điểm này.
Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng, một ngòi bút cổ súy cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam được nhiều người biết tiếng, nói nhân vật nào thắng thua trong cuộc tranh đua lần này cũng không mang lại khác biệt gì cho sự phát triển của Việt Nam trong chính sách cai trị độc đoán, độc tài, bất dung đối lập của Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh Thắng nói, anh không mong đợi lãnh đạo mới sẽ mang lại những luồng gió mới cho tình hình đất nước và vận mệnh dân tộc.
Thế nào ai có thể giành được cái vị trí nhân lực sau đại hội cũng không quan trọng. Ai lên nắm quyền thì nhân dân vẫn cứ khổ. Mà tôi cho rằng cái quan trọng là cái nhận thức của người dân cũng như là cái hành động của người dân sau đại hội này như thế nào. Khi người ta đã chứng kiến được tất cả những sự thối nát cũng như là những cái điều mà Đảng Cộng sản đã gây ra ở trên cái đất nước này. Thực ra cái việc vận mệnh quốc gia thì nó cũng không thể từ một cái nỗ lực cá nhân hay một nhóm là được. Mà cái quan trọng là cái sự chuyển biến cái ý thức, cái tinh thần công dân của tất cả nhân dân Việt Nam. Vì vậy cho nên là tôi không có bao giờ tôi trông chờ hy vọng hay đặt niềm tin của mình vào và một cá nhân hay vào một hội nhóm và đặc biệt là vào những cái người cộng sản.
Blogger này bày tỏ nguyện vọng.
Mong là tất cả những dân người Việt Nam dù có phải là đảng viên cộng sản hay không, có theo lý tưởng cộng sản hay không, nhưng chúng ta hãy nhìn vào những cái sự thực ở trên đất nước này và lựa chọn cho mình một sự đứng, lựa chọn cho mình một cái hành động để làm sao có thể cứu được cho dân tộc. Cứu cho đất nước và đưa nhân dân thoát ra khỏi cái vũng lầy này càng nhanh càng tốt. Thứ nhất là cái nguy cơ là mất nước, vì Trung Quốc là vẫn liên tục leo thang những cái hành động gây hấn cũng như là vi phạm đến những các cái vấn đề về chủ quyền quốc gia. Cái nguy cơ nữa là cái sự xuống cấp trầm trọng về cái đạo đức văn hóa xã hội.
Trong bài diễn văn khai mạc Đại hội Đảng 12 hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa xã hội dù quyết tâm theo đuổi đường lối đổi mới. Vị trí Tổng Bí thư sẽ được bầu chọn vào ngày 27 tháng Giêng trước khi tân Tổng Bí thư họp báo ra mắt vào ngày bế mạc đại hội 28 tháng Giêng sắp tới. Năm 2030, Biển Đông sẽ thành ao nhà của Trung Quốc. Không còn gì để thắc mắc, tới năm 2030, Trung Quốc sẽ là một siêu cường trên thế giới và Biển Đông sẽ trở thành ao nhà của Bắc Kinh, theo một phúc trình mới công bố của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tại Hoa Kỳ. Công trình đánh giá độc lập về chiến lược quốc phòng Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói, Trung Quốc chiếm lĩnh ưu thế trong khu vực nhờ vào việc tiếp tục phát triển các đội tàu hàng không mẫu hạm và việc quân đội nước này chú trọng mở rộng khả năng hoạt động ở nước ngoài. Trung Quốc xác nhận đang tiến hành xây tàu sân bay thứ nhì và dự kiến sẽ còn đóng thêm nhiều tàu nữa trong những năm tới. Trích dẫn bạch thư quốc phòng của Bắc Kinh, CSIS lưu ý rằng quân đội nhân dân Trung Quốc trong tương lai gần sẽ vận hành vượt xa ra ngoài phạm vi chuỗi đảo thứ nhất kéo dài từ Nhật Bản tới Philippines, vươn ra Ấn Độ Dương. Kế hoạch này, theo CSIS, là mối quan ngại lớn nhất đối với Hoa Kỳ, vì nó sẽ giúp dần dần nới rộng tầm tay của quân đội Trung Quốc. CSIS dự đoán, để hoàn thành chiến lược này, Bắc Kinh sẽ đầu tư nặng ký cho công tác phát triển và bố trí nhiều đội tàu sân bay trong khu vực trước năm 2030. Những sự điều động này sẽ tăng cường thế mạnh cho Trung Quốc trong các tuyên bố chủ quyền ở châu Á, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang tranh giành chủ quyền với Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia. Hiện nay, các công trình xây đảo và đặt lên đó hải cảng, đê chắn biển hay đường băng cũng giúp cho Bắc Kinh củng cố sự ảnh hưởng trong khu vực, đồng thời cũng là một báo động đối với các nước láng giềng, bao gồm Việt Nam. Tất cả những yếu tố này vẫn theo CSIS sẽ đảm bảo là trước năm 2030, Biển Đông sẽ bị biến thành ao nhà của Trung Quốc, tương tự như vị trí của vùng biển Caribe hoặc vịnh Mexico đối với Hoa Kỳ hiện nay. Nghiên cứu của trung tâm CSIS chỉ ra rằng chính sách cân bằng xoay trục về châu Á của Mỹ hiện chưa được giải thích rõ ràng hoặc chưa được vận dụng hữu hiệu để đối phó với các mối đe dọa đang lên từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. CSIS nói, chính sách này cần được chú ý nhiều hơn và cần có nhiều nguồn lực hơn nữa giữa bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường nhịp độ uy hiếp và Bắc Triều Tiên tiếp tục bành trướng tham vọng hạt nhân. Ngoài ra, vẫn theo khuyến nghị của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế này, thì Hoa Kỳ nên gầy dựng khả năng cho các đồng minh và đối tác trong vùng để ứng phó với các mối đe dọa trỗi dậy từ Trung Quốc. Việt Nam hiện là một trong những đối tác của Mỹ tại khu vực, trong khi Philippines là một đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ.
Và bây giờ, An Tôn sẽ có bài tường trình đặc biệt về ý kiến của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ về quyết định của chính phủ Việt Nam xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa ở Quảng Ngãi. Mời quý vị nghe sau đây.
Ngày 17 tháng 1 vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã khởi công xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa. Công trình này có thể gửi đi những tín hiệu của Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ với Trung Quốc và Mỹ trong thời gian tới, theo nhận định của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ trong một trả lời phỏng vấn mới đây với VOA Việt ngữ. Tiến sĩ Hà Vũ hiện là học giả tại Đại học Luật Northwestern, Mỹ. Ông cũng chính là người cách đây gần 6 năm, vào ngày 4 tháng 3 năm 2010, đã gửi Quốc hội và các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam bản kiến nghị xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng đẩy mạnh xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông. Tiến sĩ Hà Vũ cho rằng, việc chính quyền Việt Nam khởi công khu tưởng niệm là do sức ép của chủ nghĩa yêu nước của toàn thể người Việt Nam từ trong nước ra ngoài nước trước xâm lược Trung Quốc. Trong đó có kiến nghị của ông. Vào lúc Trung Quốc đẩy mạnh xây đảo nhân tạo và quân sự hóa chúng tại các điểm có tranh chấp ở Trường Sa, cũng như gia tăng các vụ tàu Trung Quốc tấn công tàu đánh cá của Việt Nam ở Biển Đông, tiến sĩ Hà Vũ nhận định về lý do chính quyền Việt Nam xây khu tưởng niệm vào thời điểm này.
Theo tôi có hai lý do sau đây. Một là nhằm gián tiếp tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong trận chiến chống Trung Quốc tại Hoàng Sa vì lễ khởi công khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa diễn ra chỉ 2 ngày trước tưởng niệm 42 năm Hải chiến Hoàng Sa 19 tháng 1. Hai là xu hướng muốn có thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc xâm lược trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể là sau hội nghị Trung ương 14 của Đảng vừa kết thúc đã thắng thế cho dù mới chỉ là bước đầu. Chưa thật vững chắc. Việc chỉ có đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chính quyền địa phương, không có các quan chức cấp trung ương trong lễ khởi công, đã cho thấy rõ điều này.
Theo phân tích riêng của tiến sĩ Hà Vũ, xu hướng chống Trung Quốc trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đương nhiệm sẽ là xu hướng chủ đạo của Đại hội 12 của đảng này khi đại hội khai mạc ngày 21 tháng 1.
Như vậy, cái nguyên tắc 3-0, tức là không liên minh quân sự, không liên kết với nước này, chống lại nước khác, không cho phép nước ngoài xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam, của chính quyền Việt Nam đã đặt Việt Nam vào cái thế bó tay trời chết trước một Trung Quốc quyết dùng vũ lực thôn tính lãnh thổ Việt Nam. Chắc chắn sau đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 sẽ bị xóa bỏ. Và thay vào đó là nguyên tắc liên minh liên kết quân sự với nước khác để bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia. Nói cách khác, sau đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi tin chắc rằng sẽ không còn đi dây trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc để xích mạnh về phía Mỹ vì sự tồn tại của chính mình trước một đại hán đã lên cơn mạnh trướng.
Là người ngay từ đầu năm 2010 đã gửi kiến nghị chính thức đến chính quyền Việt Nam về xây dựng đài tưởng niệm những người hy sinh bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa, tiến sĩ Hà Vũ chia sẻ cảm xúc khi nghe tin khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa được khởi công.
Khi nghe tin chính quyền Việt Nam vừa cho xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa, tôi thực sự vui mừng vì đó là chỉ dấu cho thấy chính quyền Việt Nam bước đầu phục hiện, thừa nhận kiến nghị 6 năm về trước của tôi là lẽ phải, cũng như thừa nhận thì có đoàn kết tất cả mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, bất luận chính kiến, bất luận đã từng ở bên kia chiến tuyến thì mới có thể bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam trước xâm lược Trung Quốc.
Sau khi gửi kiến nghị, ông đã không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Quốc hội và các lãnh đạo Việt Nam. Trong cùng năm 2010, ngày 5 tháng 11, ông bị chính quyền Việt Nam bắt giam và sau đó bỏ tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Hà Nội kết tội ông ghi rõ Vũ bóp méo sự thật về cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, phê phán nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gây chia rẽ hằn thù dân tộc. Đối với tiến sĩ Hà Vũ, giờ đây việc xây dựng khu tưởng niệm cũng tương tự như lẽ phải đã chiến thắng. Ông nói,
sự tri ân đối với những người con đất Việt đã hy sinh vì Tổ quốc này bước đầu được thực hiện với khởi công xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa. Để nói lẽ phải, sự thật đều có cái giá của nó, đôi khi rất đắt.
Có thể còn có một khía cạnh khác liên quan đến công trình, ông nói thêm.
Tất nhiên, bằng việc xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa của chính quyền, thì chính quyền Việt Nam cũng muốn truyền thông điệp hòa giải nào đó đến những người đã ra đi từ Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, về phía những người này, họ không dễ tin cậy, tin đây là chỉ dấu của một sự chuyển biến nhận thức của chính quyền Việt Nam đối với họ. Thực tế, mới đây thôi, vào ngày 30 tháng 4 năm ngoái 2015, lễ kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam vẫn được tổ chức và Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đọc diễn văn vẫn đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhạo. Nói cách khác, đối với những người đã ra đi từ Việt Nam Cộng Hòa, mà chủ yếu là các cựu quân nhân và viên chức Việt Nam Cộng Hòa, thì hòa hợp, hòa giải chỉ là chiêu thức của chính quyền Việt Nam hiện tại nhằm giảm sự chống đối của cộng đồng người Việt hải ngoại, vốn tác động quan trọng đến chính sách đối với Việt Nam của Mỹ và các nước phương Tây khác, và nhất là để chiêu dụ cộng đồng này gửi tiền về nước trong bối cảnh tài chính quốc gia cạn kiệt do tham nhũng nghiêm trọng diễn ra trong suốt hai nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng.
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ là con trai cố thi sĩ Huy Cận, từng giữ chức Bộ trưởng Văn hóa Việt Nam. Ông Hà Vũ bị bắt cuối năm 2010 và nhận mức án 7 năm tù giam, 3 năm quản chế vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Tháng 4 năm 2014, ông được chính quyền Việt Nam cho sang Mỹ chữa bệnh.
Sau một tin khác cũng liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông, thưa quý vị, người biểu tình Philippines sẽ thực hiện một chuyến đi thứ hai ra quần đảo tranh chấp ở vùng biển này, và lần này sẽ ở lại đó một tháng sau khi Trung Quốc dùng máy bay đưa các du khách ra hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh mới bồi lấp ở Biển Đông. Tuần trước, Bắc Kinh đã dùng máy bay chở một nhóm du khách đầu tiên ra bãi đá chữ thập ở Trường Sa. Đa phần những người đó là thân nhân của các binh sĩ đồn trú trên đảo. Đây là một phần của chuyến bay thử nghiệm trên đường băng dài 3.000 mét trên hòn đảo nhân tạo xây trên bãi đá này. Một nữ phát ngôn viên của nhóm người biểu tình Philippines có tên gọi Tự do của chúng tôi nói rằng Trung Quốc đang thực hiện đúng điều chúng tôi đã làm trước đó là tới đảo Thị Tứ. Hồi tháng 12, khoảng 50 người biểu tình Philippines, phần lớn là sinh viên, đã thực hiện chuyến hải hành kéo dài 3 ngày tới Thị Tứ, một chốc hòn đảo mà Philippines kiểm soát. Trung Quốc sau đó đã phản đối chuyến đi này. Nữ phát ngôn viên cho biết thêm rằng nhóm của bà sẽ dành một tháng để tới thị sát các hòn đảo mà Philippines quản lý ở Trường Sa vào tháng 4 tới. Chúng tôi kêu gọi tất cả những người Philippines yêu nước tham gia cùng chúng tôi để bảo vệ lãnh hải, bà nói. Những người biểu tình nói rằng các ngư dân Philippines hiện không thể đánh bắt tại các ngư trường truyền thống vì bị các tàu thuyền duyên lớn của Trung Quốc xua đuổi. Họ cũng chỉ trích chính phủ Philippines không hành động để ngăn chặn các ngư dân Trung Quốc dùng thuốc nổ để đánh bắt cá và hải sản ở Trường Sa.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị. Giới hữu trách Trung Quốc đã bắt giữ một người Thụy Điển mà họ tố cáo là điều hành một tổ chức phi chính phủ bất hợp pháp ở Trung Quốc. Vụ bắt giữ đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt từ các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Ông Peter Dublin đã bị bắt tại phi trường Bắc Kinh hôm mùng 3 tháng này trong lúc chuẩn bị đáp máy bay đi Thái Lan và bị truy tố về tội gọi là gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Người đàn ông Thụy Điển, 35 tuổi này, là người đồng sáng lập của nhóm Công tác Hành động Khẩn cấp, một tổ chức phi chính phủ được thành lập ở Trung Quốc năm 2009 để thúc đẩy cho thể chế pháp trị và nhân quyền thông qua những chương trình huấn luyện và cung cấp hỗ trợ cho những vụ kiện vì lợi ích của công chúng. Một thông cáo của tổ chức cho biết họ đã thực hiện những khóa huấn luyện cho những người bảo vệ nhân quyền và hỗ trợ cho các luật sư chân đất, là những người cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho nạn nhân của nhiều vụ vi phạm nhân quyền, từ cưỡng chế di rời cho tới bắt giữ tùy tiện. Giới hữu trách Trung Quốc tố cáo nhóm này đại diện cho thế lực chống Trung Quốc và xúi dục người khác can thiệp vào những vụ án nhạy cảm. Các tổ chức nhân quyền cho rằng nhà chức trách Trung Quốc lợi dụng vụ án này để cảnh cáo những người tranh đấu nhân quyền, kể cả nhân viên của các tổ chức phi chính phủ. Sau gần 2 tuần bí mật giam giữ ông Dublin, giới hữu trách Trung Quốc mới cho phép ông tiếp xúc với Sứ quán Thụy Điển ở Bắc Kinh. Nhân viên Sứ quán đã đến thăm ông ngày 16 tháng 1. Ông Sebastian Magnusson, tùy viên báo chí của Sứ quán Thụy Điển, cho biết như sau.
Ông ấy cảm thấy khỏe, tuy lâm vào tình cảnh này, ông ấy có được những loại thuốc men mà ông ấy cần.
Ông Magnusson cho biết thêm là Sứ quán đang ra sức làm việc để bảo vệ quyền lợi của công dân này. Ông Hans Dietmar Schweitzgott, Đại sứ Liên hiệp châu Âu tại Liên hiệp quốc, hôm thứ Tư cho biết Liên hiệp sẽ tiếp tục nêu lên những mối quan tâm về tình cảnh của những công dân của mình, kể cả những người bán sách bị biệt tích ở Hồng Kông.
We cannot and will not remain silent. This is something where...
Chúng tôi không thể và sẽ không giữ im lặng. Đây là vấn đề mà chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận và sẽ không hy sinh các giá trị của mình để đạt thỏa hiệp.
Đài truyền hình trung ương của nhà nước Trung Quốc hôm thứ Ba đã tường thuật khá dài về vụ án ông Dublin. Họ cho chiếu cảnh ông Dublin và hai nhân viên khác của tổ chức ông thừa nhận là đã làm sai.
Tôi đã vi phạm luật pháp Trung Quốc qua những hoạt động của tôi ở đây. Tôi đã gây thương tổn cho chính phủ Trung Quốc. Tôi đã xúc phạm tình cảm của nhân dân Trung Quốc. Tôi thành thật xin lỗi và cảm thấy hối tiếc là việc này đã xảy ra.
Ông Dublin nói tổ chức của ông đã trả tiền và hỗ trợ cho luật sư nhân quyền Vương Toàn Trương và nhà tranh đấu nhân quyền Tân Thanh Hiền. Ông Hiền đã giúp con trai của bà Vương Vũ, một luật sư nhân quyền bị cầm tù, vượt biên ra nước ngoài. Hai thành viên khác của nhóm này tố cáo nhóm này thuê mướn và huấn luyện người khác để thu thập, ngụy tạo và bóp méo thông tin về tình hình nhân quyền Trung Quốc cho các thế lực chống quốc tế ở Tây Phương. Hiện chưa rõ phát biểu của hai người đó có phải là tự nguyện hay không và họ có luật sư đại diện hay không. Ông Michael Caster, phát ngôn viên của nhóm công tác hành động khẩn cấp, nói rằng tất cả những cáo buộc nhắm vào ông Dublin là vô căn cứ. Ông Caster nói rằng vụ bắt giữ ông Dublin đi ngược với tuyên bố công khai của ông Tập Cận Bình về việc tăng cường thể chế pháp trị và diễn ra trong cuộc đàn áp kéo dài 6 tháng nhắm vào hơn 300 luật sư nhân quyền ở Trung Quốc. Bà Vương Tùng Liên, một nhà nghiên cứu của Human Rights Watch ở Hồng Kông, nói rằng vụ bắt giữ ông Dublin phản ánh ý đồ của Trung Quốc là hình sự hóa mọi hoạt động bảo vệ nhân quyền.
To label a group of human rights lawyers and their funder as subversive is essentially saying that.
Dán nhãn hiệu âm mưu lật đổ chính quyền cho một nhóm luật sư nhân quyền và những người hỗ trợ họ trên cơ bản là nói rằng những ai sử dụng công cụ luật pháp để bảo vệ quyền lợi của những người dân bình thường là phạm tội âm mưu lật đổ chính quyền.
Trung Quốc đang soạn thảo luật quản lý NGO nước ngoài, trong đó có quy định là sự quản lý NGO nước ngoài thuộc về cảnh sát thay vì thuộc về các cơ quan dân chính.
Sang một tin về kinh tế, thưa quý vị, chứng khoán toàn cầu sụt giảm mạnh hôm thứ Tư sau khi giá dầu lại đi xuống, châm ngòi cho việc bán tháo từ châu Á cho tới New York. Chỉ số Dow Jones sụt mạnh, có lúc mất 500 điểm trước khi hồi phục mức mất mát được một nửa vào lúc các thị trường Mỹ đóng cửa. Tình trạng mong manh và mức sụt giảm mạnh giá chứng khoán giao dịch tương lai phản ánh tâm lý bất an ngày càng tăng về kinh tế toàn cầu. Thông tín viên Mil Asega cho biết thêm qua phần trình bày của An Tôn.
Điều gì làm cho thị trường bị dao động mạnh trong thời gian gần đây? Các nhà phân tích cho rằng đó là sự kết hợp các yếu tố tăng trưởng kinh tế Trung Quốc bị chậm lại và giá dầu giảm mạnh. Ông Dan Veru, giám đốc đầu tư của Palisade Capital, nhận định.
Crude oil going lower has really sparked global fears of not just the recession.
Dầu thô xuống giá hơn nữa quả thực đã châm ngòi cho sự lo sợ trên khắp thế giới là đây không phải chỉ là một vụ suy thoái của Trung Quốc mà là một sự trì trệ toàn cầu.
Nhưng có thể lý do đơn giản là sự bi quan. Ông Dennis Nally, giám đốc điều hành công ty kế toán PricewaterhouseCoopers, nói.
Các giám đốc điều hành giờ đây cảm thấy ít lạc quan hơn nhiều so với một năm trước.
Ông Dennis Nally nói khảo sát mới nhất của công ty ông đối với các giám đốc kinh doanh ở hơn 80 nước cho thấy 25% tin rằng kinh tế toàn cầu đang đi đúng đường so với mức 50% cách đây 2 năm. Nếu họ tiến hành điều tra năm nay, tâm lý có thể còn tồi hơn, ông cho biết.
Nếu chúng tôi thực hiện khảo sát trong 2 tuần đầu tháng 1 với môi trường hiện nay, hẳn là kết quả sẽ tồi hơn. Như vậy có thể nói bức tranh không hề đẹp.
Và đó là bức tranh bị u ám bởi sự giảm tốc của Trung Quốc, theo lời Chủ tịch Sàn Chứng khoán New York Peter Koster.
You have to be very, you know, very concerned whenever Chinese growth is lagging because that definitely has effect on US corporations.
Mọi người cần phải hết sức quan tâm bất cứ khi nào tăng trưởng của Trung Quốc bị trì trệ, vì điều đó chắc chắn có tác động đến các tập đoàn Mỹ và các tập đoàn đa quốc gia.
Có nhiều công ty làm ăn với Trung Quốc và nếu việc kinh doanh của họ bị cắt giảm một phần do sự giảm tốc của Trung Quốc, điều đó chắc chắn ảnh hưởng đến lợi nhuận của Mỹ.
Dù vậy, nhiều người vẫn tin kinh tế Mỹ đủ dẻo dai để chống chọi với cơn bão.
Tiếp tục bản tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Pakistan hôm nay dành một phút và một ngày để tang tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom và xả súng tại một trường đại học, làm 21 người chết và khiến hàng chục người khác bị thương. Thủ tướng Nawaz Sharif công bố để tang nhằm thể hiện tình đoàn kết với những người thiệt mạng trong vụ tấn công do một nhóm gồm 4 kẻ khủng bố thực hiện tại đại học Bachchan nằm ở thị trấn Chasada ngày hôm qua. Đêm qua, thêm một sinh viên thiệt mạng, nâng số người chết tăng lên 21 người. Như vậy, có 19 sinh viên thiệt mạng cùng với 2 nhân viên của trường đại học. Một phát ngôn viên của quân đội cho biết các binh sĩ, trong đó có cả lực lượng đặc nhiệm của quân đội, đã bắn chết 4 kẻ tấn công, rồi sau đó tiến hành xem xét từng khu nhà một trước khi bảo đảm an toàn cho toàn bộ khuôn viên của trường đại học. Phó thanh tra của cảnh sát cho biết có 2 kẻ đánh bom tự sát trong những kẻ tấn công. Phát ngôn viên của tổ chức Taliban ở Pakistan nói rằng nhóm này không dính líu tới vụ tấn công, đồng thời nói thêm rằng các tổ chức phi quân sự không phải là mục tiêu tấn công của họ. Trước đó, một chỉ huy Taliban địa phương nói rằng ông ta đã cử 4 kẻ tấn công tới trường đại học trên. Không có lời giải thích nào được đưa ra về tuyên bố trái ngược của Taliban. Sang một tin khác, thưa quý vị, một nhà điều tra hàng đầu của chính phủ Anh nói rằng có khả năng đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép thực hiện kế hoạch ám sát ông Alexander Litvinenko. Ông là cựu gián điệp, sau đó trở thành nhà bất đồng chính kiến và bị buộc phải sang Anh sống lưu vong sau khi gay gắt chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Robert Owen, một thẩm phán về hưu đứng đầu nhóm điều tra hôm nay nói rằng cuộc điều tra kéo dài một năm xác nhận rằng nhà nước Nga chịu trách nhiệm về vụ hạ độc ông Litvinenko vào tháng 11 năm 2006 tại một khách sạn ở trung tâm London, chỉ cách Đại sứ quán Mỹ vài mét và do 2 điệp viên Nga thực hiện.
Bước sang phần 2 chương trình, thưa quý vị, chuyên mục khoa học tuần này sẽ là những phân tích khoa học về sự liên quan giữa chặt phá rừng tới bệnh sốt rét và những gì cần phải làm để đánh bại căn bệnh này. Linh Đan trình bày chi tiết sau đây.
Hoạt động phá rừng ở Malaysia đang làm tăng vọt số người nhiễm một loại sốt rét thường chỉ thấy ở động vật. Theo các nhà khoa học của Trường Y tế Vệ sinh và Nhiệt đới London, các nhà nghiên cứu đã tập trung vào một khu vực rộng 3.000 km2 tại bang Sabah ở Malaysia với dân số 120.000 người. Phần lớn khu rừng đang bị khai quang để sản xuất dầu cọ và các thương phẩm khác. Sử dụng các dữ liệu của bệnh viện và bản đồ vệ tinh, các nhà khoa học phát hiện ra các thay đổi trong việc sử dụng đất có liên quan mật thiết tới sự gia tăng số người nhiễm một loại sốt rét chỉ thấy ở động vật, gọi là Plasmodium knowlesi. Giáo sư Chris Drakely là một thành viên của nhóm nghiên cứu.
Its normal host, the thing that it normally grows in are macaques, long and pigtailed macaques.
Chủ thể thông thường của nó, vật mà nó thường sống trong đó là những con khỉ đuôi dài giống lợn. Và trong những năm gần đây ở khu vực này của Malaysia, thuộc đông bắc Borneo, họ đã cho thấy sự gia tăng về số lượng các ca nhiễm loại sốt rét này và nhập viện.
Các nhà nghiên cứu nói có nhiều phần chắc sự kiện này là do con người tiếp xúc gần gũi với khu rừng nơi loài khỉ này sinh sống và những con muỗi đã truyền bệnh sốt rét này sang người. Nhiều dân làng địa phương được thuê để chặt phá cây và mở rộng nông nghiệp. Chủng virus Plasmodium knowlesi hiện là loại thông thường nhất của bệnh sốt rét nơi người ở nhiều khu vực của Malaysia và đã được ghi nhận ở khắp Đông Nam Á. Sau đây vẫn là nhận định của giáo sư Drakely.
Can rapidly reproduce in your blood, and a person, so that means you get very high levels of infection.
Nó có thể sinh sản nhanh chóng trong máu của bạn, và điều đó có nghĩa là bạn sẽ bị mức nhiễm cao. Tỷ lệ tử vong, tức là số lượng người chết trên một ca lây nhiễm khá cao. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có tình trạng lây lan rộng lớn, nhưng chúng tôi rất lo ngại về vấn đề y tế công cộng chung.
Cho đến giờ, chưa có bằng chứng nào cho thấy chủng sốt rét này đang lan từ người sang người. Nhưng các tác giả của bản báo cáo nói rằng nghiên cứu của họ gợi ý rằng hoạt động phá rừng gây ra những hậu quả rõ rệt về sức khỏe công cộng cần được giải quyết một cách cấp bách. bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thế giới đã đạt được những tiến bộ tuyệt vời trong cuộc chiến chống lại bệnh sốt rét, nhưng các chuyên gia nói rằng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là ở khu vực châu Phi phía nam sa mạc Sahara, nơi chiếm tới 80% các ca lây nhiễm và tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 15 nước, chủ yếu là ở khu vực châu Phi phía nam sa mạc Sahara, chiếm tới 80% các ca nhiễm bệnh sốt rét trên thế giới và tới 78% các ca tử vong. Bác sĩ Tom Frieden, Giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh Hoa Kỳ, nói ở một vài bệnh viện châu Phi, 60% bệnh nhân bị sốt rét. Ông nhớ lại rằng một bệnh viện ở Tây Phi mà ông đến thăm gần đây đã phải thực hiện 5.000 ca truyền máu để điều trị những bệnh nhân ốm nặng.
As I walked into the hospital, I walked in with a father who was carrying his 4-year-old son who was dying from malaria.
Khi tôi bước vào bệnh viện, tôi bước với một người cha bế một đứa con trai 4 tuổi sắp chết vì sốt rét. Vì vậy, nó vẫn là một vấn đề gây chết người ở châu Phi. Chúng ta cần phải duy trì các hành động mở rộng thêm nữa và cũng tìm hiểu các phương thức mới để ngăn chặn căn bệnh quái ác này.
Bác sĩ Frieden nói cần cho nhiều trẻ em hơn ngủ ở trong màn, các bệnh nhân cần được điều trị tốt hơn và thêm nữa cần có các phương pháp điều trị mới.
We're seeing real problems with drug resistance, use of the pills that have combinations.
Chúng ta đã thấy những vấn đề thực sự về tình trạng kháng thuốc, việc sử dụng các loại thuốc viên chứa hỗn hợp của cái được gọi là ACT hoặc các liệu pháp hỗn hợp artemisinin tại chỗ có thể giảm thiểu khả năng tạo ra sức đề kháng trong các ký sinh trùng sốt rét ở các loại thuốc mà mọi người dùng. Nhưng chúng ta đang thấy sự kháng thuốc trừ sâu đối với một số loại thuốc trừ sâu trong màn.
Ở Tây Phi, mãi đến gần đây, hầu hết các nguồn lực y tế đều dành để chống lại Ebola và các bệnh nhân sốt rét gần như không được điều trị. Ông Matthias Plusinski của Trung tâm Phòng chống bệnh CDC nói với VOA qua Skype.
Whenever you have more malaria cases going untreated, what that results is first of all, one result is
bất cứ khi nào có nhiều ca nhiễm sốt rét không được điều trị thì kết quả là sẽ có nhiều các ca tử vong hơn.
Trung tâm Phòng chống bệnh CDC phát hiện ra rằng số ca sốt rét không được điều trị tăng cao ở Guinea trong thời gian dịch bệnh Ebola và gây ra nhiều ca tử vong hơn là virus Ebola. Ông Plusinski nói rằng tình trạng đó cũng xảy ra ở Sierra Leone và Liberia. Mặc dù một mức tăng lớn trong nguồn tài trợ đã dẫn tới sự điều trị, những nỗ lực phòng chống bệnh và nghiên cứu chưa từng có từ trước đến nay, bác sĩ Frieden nói vẫn còn nhiều việc phải làm.
We have to continue to find breakthroughs on malaria, to look for a vaccine or a way to.
Chúng ta sẽ phải tiếp tục tìm kiếm những đột phá trong sốt rét. Chúng ta phải tìm ra một số loại thuốc chủng ngừa hoặc một phương cách hữu hiệu hơn để khống chế muỗi, bởi vì sốt rét vẫn còn là một thách thức kinh khủng.
Hầu hết các nhà nghiên cứu nói sốt rét là căn bệnh có thể phòng tránh và chữa trị được, nhưng thách thức là ở chỗ làm sao để đạt tới điểm đó.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 37 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are had better and let bygones be bygones.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là had better và let bygones be bygones.
My Lan and Mike visited Tim Brown yesterday. Mike had not seen Tim for many years, even though they were close friends in their teenage. The three of them spent nearly 4 hours together, and it was a happy ending for all. Thank God.
Mai Lan và Mike vừa tới thăm Tim Brown ngày hôm qua. Trước đó, Mike không gặp Tim rất nhiều năm, mặc dù họ là bạn thân thời niên thiếu. Cả ba chơi với nhau gần 4 giờ. Và sau cùng, ai nấy đều vui vẻ. Cảm ơn trời.
Thank you, Mylan. You were so good at getting Tim and me back together.
Mike nói, cảm ơn Mylan. Cô giỏi quá. Sắp xếp cho Tim và tôi hòa giải với nhau. When I heard that the two of you were very good friends for a long time, but then drifted apart for no sensible reasons, I wanted to see the two of you resume your friendship. Khi tôi nghe rằng hai anh là bạn thân trong nhiều năm, rồi xa nhau không có lý do chính đáng, tôi thật lòng muốn hai anh nối lại tình bạn.
Yes, we were really good friends in high school. We used to walk together to school and play soccer on weekends. We shared our secrets too.
Mike nói, đúng vậy, tụi tôi là bạn thân hồi học trung học. Tụi tôi cùng đi bộ tới trường và đá banh cuối tuần, chia sẻ tâm tình nữa. Then why did you two drift apart? Vậy thì tại sao hai anh lại xa nhau?
Well, he told me a confidential matter. Unfortunately, someone knew about it and told others. Tim thought I betrayed him and refused to talk to me from then on.
Mike nói, ồ, Tim tâm sự với tôi một chuyện. Chẳng may một người nào đó biết chuyện và nói ra với người khác. Tim cho rằng tôi phản bội anh ta, rồi từ đó tuyệt giao với tôi. I'm so glad we sat down and straightened things out. Now, you two can be good friends again. Tôi mừng là chúng ta ngồi cùng nhau và nói thẳng ra mọi sự để giải hòa. Bây giờ hai anh thân lại với nhau.
I hope so, but Tim had better think twice before coming to such a decision as severing a friendship.
Mike nói, tôi hy vọng thế, nhưng Tim had better nghĩ cho kỹ trước khi đi tới quyết định cắt đứt tình bạn. Had better? What does that mean? Had better nghĩa là gì thế?
Had, H-A-D, better, B-E-T-T-E-R, means should. He should think twice and not disappoint me again.
Mike nói, had, H-A-D, better, B-E-T-T-E-R, nghĩa là nên, cần phải. Anh ta nên nghĩ cho kỹ và không làm tôi thất vọng nữa. I agree. I think Tim is a bit sensitive, so we had better be more caring toward him and show him we are his true friends. Tôi đồng ý. Tôi nghĩ Tim khá nhạy cảm. Vậy thì ta nên chăm sóc anh ta hơn và tỏ rõ cho anh biết chúng ta là bạn thật lòng với anh.
Whenever I think about he treated me at that time, I'm not happy at all, but I'm willing to let bygones be bygones.
Mike nói, mỗi khi tôi nghĩ tới anh ta đối xử với tôi như thế hồi đó, tôi không vui chút nào, nhưng tôi sẵn sàng let bygones be bygones. Let bygones be bygones. This is a new phrase for me. Let bygones be bygones. Đây là một câu mới đối với tôi.
Let bygones, B-Y-G-O-N-E-S, B-B-E, bygones, B-Y-G-O-N-E-S, means forget about what happened in the past.
Mike nói, let bygone be bygones, B-B-E, bygones, B-Y-G-O-N-E-S. Let bygones be bygones có nghĩa là bỏ qua chuyện cũ, quên đi những gì đã xảy ra trong quá khứ. I really like this idea. If we carry ill feelings in our hearts for a long time, we will not be able to enjoy good things in life. We only make ourselves miserable. Tôi thích ý kiến này. Nếu ta giữ những cảm xúc tiêu cực trong tâm, thì ta không thể sống với bao nhiêu niềm vui khác trong đời. Ta chỉ tự làm mình khổ thôi.
I'd better remember well what you said. Seriously, I think both you and I are not that type. We are generally easygoing. We get along well with our families and friends, don't we?
Mike nói, tôi cần nhớ kỹ điều cô mới nói. Thực ra tôi nghĩ cả hai chúng ta đều không phải là loại người như vậy. Thường thường chúng ta dễ chịu, hòa hợp với họ hàng bạn bè, đúng không? Did you just say, I'd better? Có phải anh vừa nói I'd better không?
Yes, I'd better is the contracted form of I had better. It's often used in spoken English and in writing too.
Mike nói, đúng vậy. I'd better là hình thức ngắn gọn của I had better. Người ta hay dùng hình thức này khi nói và cả khi viết tiếng Anh. Then, we'd better stop our conversation now and start doing our homework. Vậy thì bây giờ chúng ta nên ngừng nói chuyện và bắt đầu làm bài.
Okay, Mylan. Remember, once you told me that I was overweight, I'll let bygones be bygones and forgive you.
Mike nói, okay, Mylan. Cô có nhớ một lần cô bảo tôi béo phì không? Tôi bỏ qua chuyện cũ và tha cho cô đấy nhé. Come on, Mike. I never meant that. I was just joking. Look in the mirror. Don't you think you look just right? And just like Mr. Universe. How does that sound? Thôi mà, Mike. Tôi không bao giờ có ý đó. Tôi nói đùa thôi. Nhìn vào gương kìa. Anh không thấy là anh trông đẹp người giống như lực sĩ đẹp thế giới sao? Nghe được chưa? Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Had better nghĩa là nên, cần phải. Và let bygones be bygones nghĩa là chuyện cũ bỏ qua. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Buôn người hoặc tình trạng nô lệ thời hiện đại là một hoạt động phạm tội mang tính toàn cầu và trị giá nhiều tỷ đô la. Nó làm mất ổn định những chính phủ và tiếp tay cho tham nhũng gây nguy hại cho khả năng phát triển thịnh vượng của các quốc gia. Nó làm gia tăng hoạt động phạm tội khác như buôn bán ma túy bất hợp pháp và buôn lậu súng ống. Nó là một trong những phương tiện mà nhờ đó những kẻ khủng bố tài trợ những hoạt động của chúng. Ngày nay, ước tính có hơn 20 triệu nạn nhân của nạn buôn người khắp toàn cầu. Không có nước nào trên thế giới mà không tránh được tai họa này đeo bám nhân loại. Hoa Kỳ là một trong những điểm đến hàng đầu cho hoạt động buôn người, cũng như cho hàng hóa được làm ra sử dụng sức lao động bị cưỡng bức. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta muốn chiến đấu chống lại tai họa này, chúng ta phải bắt đầu ở Hoa Kỳ. 3 năm trước, Tổng thống Barack Obama đã thực hiện một số bước để củng cố và thống nhất biện pháp ứng phó của chính phủ Hoa Kỳ đối với tình trạng nô lệ thời hiện đại, bắt đầu với việc tập trung vào 4 lĩnh vực ưu tiên. Thứ nhất là pháp trị, đó là điều tra, bắt giữ và truy tố những kẻ buôn người. Thứ hai là hỗ trợ nạn nhân, chẳng hạn như thông qua những dịch vụ y tế và chấn thương, phúc lợi trẻ em. Thứ ba là bảo đảm rằng sức lao động bị cưỡng bức không được sử dụng ở bất cứ đâu dọc theo chuỗi cung ứng trong việc sản xuất và phân phối hàng hóa mà chính phủ Hoa Kỳ mua. Và thứ tư là nhận thức cộng đồng và hoạt động tiếp cận khác, làm cho công chúng nhận thức được phạm vi và mức độ của vấn đề và huấn luyện những người trong chính phủ và công chúng nói chung, biết cách xác định những nạn nhân của nạn buôn người. Một phần của chiến dịch nâng cao nhận thức này là việc Tổng thống hàng năm tuyên bố tháng 1 là tháng phòng chống tình trạng nô lệ và buôn người quốc gia. Những toán nhân viên tình báo của chúng tôi đã dành nhiều nguồn lực hơn để xác định những mạng lưới buôn người. Những viên chức thi hành pháp luật đang làm việc để triệt phá những mạng lưới đó và những công tố viên đã nỗ lực trừng phạt những kẻ buôn người, Tổng thống Obama nói trong tuyên bố năm nay. Chúng tôi cũng đã tăng cường những biện pháp bảo vệ trong nước để những công nhân người nước ngoài hiểu rõ hơn quyền của mình. Để giải quyết những điều kiện ẩn tàng giúp cho nạn buôn người tồn tại, Hoa Kỳ đang thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế khắp toàn cầu, Tổng thống Obama cho biết. Trong khi chúng tôi nỗ lực chấm dứt nạn buôn người ở đây tại Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ tiếp tục lãnh đạo nỗ lực diệt trừ nạn buôn người khắp thế giới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, một nhà điều tra hàng đầu của chính phủ Anh nói rằng có khả năng đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép thực hiện kế hoạch ám sát ông Alexander Litvinenko. Ông là một cựu gián điệp sau đó trở thành nhà bất đồng chính kiến và bị buộc phải sang Anh sống lưu vong sau khi chỉ trích gay gắt ông Putin. Ông Robert Owen, một thẩm phán về hưu đứng đầu nhóm điều tra, hôm nay nói rằng cuộc điều tra kéo dài một năm xác nhận rằng nhà nước Nga chịu trách nhiệm về vụ hạ độc ông Litvinenko vào tháng 11 năm 2006 tại một khách sạn ở trung tâm thủ đô London, chỉ cách Đại sứ quán Mỹ vài mét và do hai điệp viên Nga thực hiện. 9 năm kể từ cái chết của ông, vợ ông bà Marina Litvinenko đã đi tìm câu trả lời và kết quả điều tra công bố ngày hôm nay đã giúp bà nguôi ngoai phần nào. Nói với các phóng viên bên ngoài tòa án ở London, bà cho biết rất hài lòng về kết quả điều tra. Người biểu tình Philippines sẽ thực hiện một chuyến đi thứ hai ra quần đảo tranh chấp ở Biển Đông và lần này sẽ ở lại đó một tháng sau khi Trung Quốc dùng máy bay đưa các du khách ra một hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh mới bồi đắp. Tuần trước, Trung Quốc đã dùng máy bay chở một nhóm du khách đầu tiên ra bãi đá chữ thập ở Trường Sa. Đa phần những người đó là thân nhân của các binh sĩ đồn trú trên đảo. Đây là một phần của các chuyến bay thử nghiệm đối với đường băng dài 3.000 mét trên hòn đảo nhân tạo xây trên bãi đá chữ thập. Một phát ngôn viên của một nhóm người Philippines có tên gọi Tự do của chúng tôi nói rằng Trung Quốc đang thực hiện đúng điều chúng tôi đã làm tháng trước, đó là tới đảo Thị Tứ. Hồi tháng 12, khoảng 50 người biểu tình Philippines, phần lớn là sinh viên, đã thực hiện chuyến hải hành kéo dài 3 ngày tới Thị Tứ, một trong các hòn đảo mà Philippines kiểm soát. Trung Quốc sau đó đã phản đối chuyến đi này. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố rằng sẽ không có trì hoãn đối với các cuộc đàm phán về tương lai chính trị của Syria vào đầu tuần tới. Ông Kerry ngày hôm nay gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bên lề của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Khi được hỏi là liệu ông có quan ngại trước nhiều tin tức về khả năng đình trệ các cuộc họp do vẫn bất đồng về việc nhóm đối lập nào tham gia hay không, ông Kerry nói là sẽ không có sự trì hoãn lớn nào. Các thị trường tài chính châu Á tăng giảm thất thường ngày hôm nay và giảm giá lúc đóng cửa. Các chỉ số chứng khoán tiếp tục giảm giá vì có các quan ngại về giá dầu sụt giá và nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm. Thị trường Tokyo giảm giá 2,5%, thị trường Thượng Hải giảm hơn 3%, trong khi thị trường Hồng Kông giảm gần 2%.
Quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.